南无宝贵文殊大牟尼本法陀罗尼师本法陀罗尼师本法陀罗尼师本法陀罗尼师本法陀罗尼师本法陀罗尼师本法陀罗尼师本法陀罗尼师本法陀罗尼师本法陀罗尼师本法陀罗尼师本法陀罗尼师本法陀罗尼师本法陀罗尼师本法 Tôi là kẻ nợ của tăng ni và Phật tử. Ai biết đòi thì tôi trả trước, ai chưa biết đòi thì trả sau. Suốt đời Ngài đều dốc hết sức mình lo cho Phật Pháp, đặc biệt là làm sống dậy thiền tông đời trần, tạo điều kiện cho tăng ni tu hành tiến bộ. Tăng ni tu hành có tiến bộ thì Phật Pháp mới còn và lớn mạnh được. Sự tu hành tiến bộ của tăng ni là niềm vui của Ngài. Ngài nói, hoài bão của Thầy đều gửi gắm hết vào sự nỗ lực tu tập của quý con. Tăng ni tu có niềm vui, sáng được việc lớn, đó là biết thương tưởng đến Thầy. Bằng ngược lại thì thật là Thầy chưa đủ phước để được vui trước khi nhắm mắt. Bởi vì nguyện vọng khôi phục lại thiền tông Việt Nam, đặc biệt là thiền phái Đúc Lâm Yên Tử đời trần của Thầy chưa thành tựu. Công đức tu thành, tu hành của Hòa Thượng được Phật tử chính ông Tạ Quang Trung, là một Phật tử có duyên sâu với Hòa Thượng, đã nhiều năm nương Thầy tu học và cảm được đức hạnh của Hòa Thượng như sau. Thiền từ một chiếc tuổi đời bơi trong biển khổ với người trầm luân, Trúc Lâm bát ngát màu xanh, tâm từ thải thấp muôn loài chúng sanh, giới hương ngào ngạt trong ngoài, hệ hương thấy pháp không ngoài nhân duyên, định hương rủ sạch tu thiền, chi kiến hương chứng vô biên niết bàn. Thật vậy, giới hành của Hòa Thượng trong ngoài thông suốt không ngăn ngại, người đã đạt được cảnh giới tịch tỉnh của niết bàn. Lòng từ của Hòa Thượng rất rộng lớn, người đã thấu suốt thật tướng của các ngã từ năm 1968, nhưng đến khỏi năm 2001, người tuyên bố gác kiếm nhập thất 3 năm để là người vô sự. Trong khoảng thời gian này, vẫn nghĩ đến chúng sanh bên ngoài có phương pháp gì để Phật tử tu tập dễ nhận ra ông chủ của mình, và rồi sau chỉ 2 năm Hòa Thượng ra thất và hướng dẫn thêm một pháp tu nữa là thấy mắt thấy sắc biết có chân tâm, tai nghe tiếng biết có chân tâm, mũi ngửi mùi có biết chân tâm, thân xúc chạm có biết chân tâm. Phương pháp pháp này Hòa Thượng dạy ai tập trung tu hành thì cũng đều có thể ứng dụng và đạt được kết quả. Kính bạch Thầy trụ trì, cũng theo luật vô thường, Hòa Thượng đến tuổi già sức yếu nên người đã tuyên bố gác kiến là người vô sự. Việc còn dương chánh pháp, người đã ủy thác lại cho ban quản trị thiền phái Trúc Lâm và chư tăng ni trong tông môn tiếp tục tiềm năng tục diện ngọn đèn thiền của sơ tổ Trúc Lâm Phật Hòn Trần Nhân Tông mãi được hương thịnh. Hôm nay Phật tử chúng con có duyên lành được gần Thầy trụ trì, xin Thầy ban rải lòng từ cho chúng con những dòng sửa pháp, bắt đầu một năm tu học mới, để chúng con có cơ duyên có thể nếm được viên linh đơn của Hòa Thượng Trung Sư, hoặc chậm lụt lắm cũng uống được viên thuốc bổ của Hòa Thượng, để chúng con vơi đi nỗi khổ trong cuộc đời vốn ô trược ở thế gian. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì hôm nay ngày khai pháp tại đạo tràng Trúc Lâm Phụng Hoàng, thì quý Phật tử trong đạo tràng thì cũng với cái tâm thành hướng về trên Hòa Thượng, cũng như với lòng kính trọng pháp, mà cho nên lời cũng có những lời tác bạch để cho cái buổi khai pháp mà thêm cái phần trang trọng, thì đó là điều cũng quý báu, để thấy rằng quý Phật tử tuy còn ở tại gia, gia duyên nhiều, nhưng mà cũng do cái chủng duyên Bồ Đề cũng đã buông tập từ nhiều đời, cho nên rồi hôm nay cũng được có phần gọi là thức tỉnh để hướng về chánh pháp của Phật để tiến tu. Thì vậy thì với cái tâm thành tu học của quý Phật tử, quý Thầy cũng rất là hoan hỷ, cũng tán thán, và cũng mong sao quý Phật tử luôn giữ gìn cái tinh thần tu học Phật Pháp đó và tinh tiến mãi, để rồi một năm tới này cũng như là sắp tới luôn luôn có những cái bước tiến mới vững vàng trên đường học Phật, để thật sự nếm được ít nhiều pháp vị của Như Lai, là làm cái nền tảng hay là cái hành trang để mà đi trong vòng luân hồi, đi lần ra cho đến viên mãn giác ngộ giải thoát. Thì đó là điều là quý báu cũng như là điều mong mỏi của quý Thầy, quý Phật tử cũng đứng dậy để chuẩn bị buổi học sắp tới.
Nam mô Phật Bổn Sư.
Thôi tất cả đồng mà ngồi xuống. Tất cả niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca đầu năm mà thì quý Thầy sẽ nói chuyện với cái đề tài là không có gì cố định, đúng không? À, thì quý vị mà nắm vững được ý nghĩa này để ứng dụng mà tu tập thì sẽ có những điều lợi ích rất là lớn lao trên đường tu học của mình, cũng như cởi mở rất lớn những cái phiền não hay là những cái mê lầm. Thứ nhất là bởi vì phải tất cả hiểu rõ là cái sự vô thường đổi thay của thế gian, thấy không? Nghĩa là cuộc đời là một cái dòng trôi chảy, thấy không? Cho nên gọi là dòng đời, thấy không? Tức vậy, tức là cuộc đời là một cái dòng nó trôi chảy luôn luôn, tức là không có cái gì đứng dừng một chỗ hết. Bây giờ kiểm lại có phải không? Cả cuộc đời của mình đó, hay nói chung là cả thế gian này, nó là một cái dòng trôi chảy không có đứng dừng một chỗ. Nào, cho nên Sơ Tổ Trúc Lâm trong cái bài kệ gọi là Đăng Bảo Đài Sơn đó, có câu ngài cũng nói lên cái nghĩa này đó, tức là thế sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm á, tức là việc đời nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng, thấy không? Tức là ngài muốn nhắc đó là cuộc đời này, thấy không? Tức là nó luôn luôn là đổi thay theo chiều vô thường đó, thấy không? Cho nên giống như là nước trôi nước, tức là sao? Tức là cái lần nước trước nó đẩy nước sau, nó đẩy nước trước, nó đẩy tới đi tới hoài, phải không? Thì dòng đời cũng vậy đó, phải không? Nó cứ đẩy tới đi tới hoài, một dòng trôi chảy vậy. Trăm năm lòng nhũ lòng là như vậy đó, phải nhớ vậy đó, phải không? Và nhớ vậy đó thì mình sẽ gọi là ít có khổ đau cũng như ít có vướng mắc, phải không? Đấy. Vậy tức là không có một cái pháp nào thật sự nghĩa là tồn tại mà nó luôn luôn đổi thay, thấy không? Nó gọi là nước trôi nước. Từ bản thân của mình cho đến hoàn cảnh bên ngoài đều là như vậy hết. Bây giờ kiểm coi phải vậy không? Từ bản thân cho đến hoàn cảnh bên ngoài. Về thân của mình đó, coi như bây giờ được như thế này và được ngồi đây đó, thấy không? Là nó sẵn như vậy rồi hay là sao? Ví dụ được vậy, được ngồi đây như bây giờ đây là nó sẵn vậy là hay là sao? Hay là nó đã trải qua bao nhiêu lần đỡ thai rồi mới được ngồi như vậy đây? Phải không? Đó. Tức là từ lúc mới thành thai, phải không? Là thế nào? Phải không? Nó đâu phải như vậy, phải không? Đó. Rồi cái thì mới chào đời, rồi mới biết bò, biết đi, phải không? Đó. Mới hôm nào còn ngồi ở ghế nhà trường, phải không? Đó. Thì cho đến bây giờ thì như thế này, đó là một dòng đổi thai, luôn luôn như vậy. Chứ nếu không thì chắc là không có như thế này, thấy không? Đó. Rồi bây giờ ngồi đây như thế này rồi ngày mai thì sao? Đó. Thấy không? Đó. Nó cũng đổi thai nữa, thấy không? Đổi thai để dần dần đi đến nghĩa là già lụm cụm rồi cái thì chuẩn bị ra nghỉ địa, phải không? Đó là nó là một dòng gọi là trôi chảy như vậy thôi, không đứng dừng một chỗ được. Dù cho ai có muốn nghe là ngăn dừng cách mấy gì nữa, nó cũng phải đi như vậy thôi, không có đứng dừng, phải không? Thì như vậy tức là rõ ràng là nó đâu có cố định, phải không? Không có cố định gì hết. Thì điều này là điều quá rõ ràng mà gọi là sáng như ban ngày, phải không? Nhưng mà lại không biết là có ai thấy hay không, phải không? Nó tức là nó sáng như ban ngày vậy đó mà không biết có ai thấy hay không, phải không? Mà nếu có ai thấy thì sao? Nếu có ai thấy thì chắc là thế gian này bớt khổ nhiều, phải không? Đó là nói về gọi là thân này đó thì nó là như vậy đó, thấy không? Rồi còn tâm này cũng vậy, thấy không? Thì nó cũng luôn luôn là biến đổi, sanh diệt, không dừng, phải không? Cũng không cố định luôn. Thường thường là với người thế gian thì mình nghĩ tâm mình là sao? Cứ như là một cái tâm nó giống như là trước sau vậy, nó là chỉ là một cái tâm thôi, phải không? Nhưng mà sự thật không phải vậy. Nó là một dòng cũng biến đổi, không cố định luôn. Mới thấy nó nghĩ tốt đó thì sao? Cái nghĩ xấu, phải không? Mới thấy nghĩ tốt là nghĩ xấu đó. Mới vui đó là cái buồn đó, phải không? Rồi mới thấy thương đó là cái ghét đó. Đó nó luôn luôn là đổi thay chứ không cố định, phải không? Chứ nếu nó cố định thì chắc thương là thương hoài chứ đâu có ghét, phải không? Cũng như vui là vui hoài thôi, không có buồn, nhưng mà nó không cố định. Mới thấy thân nhau đó là cái xa bỏ nhau rồi, phải không? Cho nên mới có khổ, phải không? Cho nên thế gian là khổ hoài vậy đó, phải không? Rồi coi như là mới sanh đó thì đã diệt đó. Cho nên nếu mà nhìn kỹ lại thì mới thấy là cho đến nó gọi là nó thay đổi nhanh đến độ mà chúng ta đuổi theo không kịp nó nữa.